Cái bài kinh trong Thuận A Hàm và tên kinh là kinh Khổ Ấm. Đây là một cái bài kinh cũng rất là thiết thực cho các Phật tử tại gia, và chúng ta nghe để mà có thể phân tích cũng như là có thể biết được cái sự nữa là nhận thức về cái quá trình của thế giới khổ đau, và làm thế nào để tận diệt hay là làm thế nào để có thể hóa giải được thế giới khổ đau. Bởi vì trong cái bài kinh này nêu lên một cái hình ảnh của những cái nhà du sĩ của các cái tôn giáo khác, cái còn gọi là dị đạo, tức là những cái người đạo khác đến để mà chất vấn các vị tỳ kheo trong cái thời Đức Phật còn tại thế, là Đức Phật giảng về cái sự nữa là diệt trừ các cái dục vọng và diệt trừ các cái sắc thọ tưởng. Như vậy thì cái giáo lý của chúng tôi, tức là của tất cả các đạo khác cũng dạy như vậy, thì có cái gì khác biệt, có cái gì nữa là thù thắng dịu hơn giữa hai cái lời giảng hay không? Thì các vị tỳ kheo không có thể trả lời được những cái lời đó, và những vị tỳ kheo này mới trở về gặp Đức Phật và để nó là xin Đức Phật nó là nói một cách thiết yếu hơn. Và Đức Phật tuyên bố trong bài kinh Khổ Ấm này, tức là phần thứ nhất á, Đức Phật mới nói rằng là không có một cái giáo lý hay là không có một người nào có thể nói rõ, trình bày rõ về sự khổ và nhận thức rõ về sự khổ và con đường thoát khổ như cái giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tìm ra. Thì khi nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái phần đó là nhận thức của người Phật tử khi học Phật cũng vậy. Bởi vì cái phần mà chúng ta bị khổ và các cái sự nữa là thống thiết của khổ thì ai cũng biết rồi. Cũng như là khi mình ở thế giới này mình muốn tu học thì người ta nói rằng là khổ hải mênh mang hay là khổ hải mênh mông, nhưng mà hồi đầu thì nhận thức là cái biển khổ nó vô bờ bến, nhưng mà nếu mình quay đầu trở lại thì mình sẽ gặp được cái bến. Hay là mình quay đầu trở lại, tức là mình đã trở về được cái con đường nữa là an lành. Nghĩa là mình làm, có thể mình làm bao nhiêu cái việc bất thiện, các cái việc nữa là bất thiện pháp, gây khổ đau cho kẻ khác. Nhưng mà nếu mình biết quay đầu hướng thiện với ăn năn sám hối thì mình có thể trở thành người tốt, còn có thể trở đến chỗ cái bờ bến an lành. Ý nghĩa là như vậy. Và chỉ khổ là một trong những cái nội dung được tuyên thuyết đầu tiên trong cái lời của Đức Phật, và cũng đồng thời là một trong những cái nền tảng căn bản để cái người học Phật có thể tu tập và quán chiếu. Bởi vì thường thường nếu mà thế gian này mà mình không thấy khổ và mình không thấy thực chất của khổ và không thấy cái cảm thọ thế nào là khổ và con đường để đưa đến sự thoát khổ thì coi như mình không có gì sợ nữa. Mà đa phần cái người ở thế giới của chúng ta là rất là dễ quên, cho nên là và không biết làm thế nào để mà mình mong cầu, và không biết rằng trong cái mong cầu của mình đã là một sự khổ rồi. Cho nên trong cái mà những cái khổ lớn nhất mà Đức Phật nói trong bài Tứ Diệu Đế, thì ngài nói là giữa nó là khổ tập diệt đạo thì khổ đế, tức là khổ là cái đứng đầu, cái nền tảng. Nhưng mà trong khổ chúng ta cũng biết rằng nó phân ra làm hai cái, một cái gọi là khổ thanh và một cái gọi là khổ tuyệt. Tại sao trong khổ mà nó có cái hai cái gọi là khổ thanh, một cái gọi là khổ tuyệt? Khổ tuyệt tức là những cái khổ mà có thể do nghĩa là tham đắm, có thể do chấp tước, có thể do nghĩa là mong cầu, ước mơ, có thể làm những các việc bất thiện pháp mà tạo thành khổ đau, thì đó gọi là khổ tuyệt. Còn khổ thanh là những cái người mà cho bằng nghĩa là biết sự khổ, chấp nhận sự khổ, khổ để tu học, khổ để tiến bộ, gọi là tu hành khổ hạnh Đức Phật, 6 năm khổ hạnh vậy, thì khổ đó gọi là khổ thanh. Tức là hai cái khổ nó khác nhau. Một cái khổ mà có là mình mong cầu không được, chẳng hạn như cầu muốn chẳng nặng khổ đó, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, thì cái khổ đó thuộc về khổ tuyệt, tức là khổ bất tịnh. Còn cái khổ mà nghĩa là vì, nghĩa là chẳng hạn như mình nói rằng là mình tu hành vì mình nhẫn nhục, vì mình nghĩa là phải chịu đựng, nghĩa là đắng cay để mà mình có thể nghĩa là trưởng thành về tâm lực của mình, và mình có thể được đạt được giải thoát, chịu tất cả các khổ nạn để hóa giải cái khổ đau chúng sanh, thì khổ đó gọi là khổ thành. Cho nên trong cái khổ chúng ta sẽ thấy rằng có hai con đường để lựa chọn. Bởi vì nếu mà người ta nói rằng là thiên hạ đua nhau nói khổ vui, biết sao là khổ, biết sao vui, mà vui trong tham dục, vui đầu khổ, mà khổ để tu hành khổ quá vui, thì cái khổ để tu hành khổ quá vui đó, thì cái đó gọi là khổ thanh. Nếu mà vui trong tham dục, vui đầu khổ, thì cái khổ này là gì? Là khổ tuyệt. Nó có hai con đường như vậy để mình biết được. Cho nên cái bài kinh, khi chúng ta hiểu được là cái bài kinh Đức Phật giới thiệu bài kinh khổ ấm, ấm là gì? Ấm cũng còn như là ủng, là tích chứa, là cơ đắp, là tạo dựng. Cho nên nó là cái thân mình gọi là ngũ uẩn, còn gọi là ngũ ấm, tức là nó gồm có năm cái hợp thể sắc thọ tưởng hành thức hợp lại tạo thành thân này, gọi là thân ngũ uẩn hay gọi là thân ngũ ấm. Uẩn là một sự tập hợp nhưng mà cũng đồng thời là một sự ngăn che, tức là cái uẩn và cái ấm này nó ngăn che, nó làm cho mình không thấy được những cái sáng suốt, những cái tỏ rõ và những cái quang minh, cho nên còn gọi là uẩn hay còn gọi là ấm. Ở đây chúng ta học cái bài kinh tên là kinh khổ ấm, có nghĩa là nói lên cái sự tích tụ của sự khổ, nói lên nguyên nhân của sự khổ và nói lên con đường để thoát khổ. Cho nên nếu một người nào mà không có thể nhận thức được sự khổ, không nhận thức được nguyên nhân của khổ và không nhận thức được con đường thoát khổ, thì bây giờ mình có tu hoài đi nữa thì nó cũng có chuyện đó thôi, có nghĩa là không có cứu cánh, không có kết quả. Đây là một cái giáo lý, và đây là một trong những cái định nghĩa rất là quan trọng. Bởi vì chính khi những cái tham chấp của chúng ta hay là những cái mê lầm của chúng ta tạo thành những sự khổ đau, thì cái đó là khổ trượt. Và khổ trượt thì nó đã là trượt, cho nên nó sẽ rối rắm, nó sẽ ngăn che và nó làm cho phiền não càng tích tụ. Thì trong bài kinh này, khi mà một cái vị tùy theo về, những vị tùy theo về bạch Đức Thế Tôn, sau cái lời nói của những người nhiều người giữ đạo, thì bài kinh được viết rằng một thời Đức Phật du hóa tại nước Cá Vệ trong rừng Thắng Lâm ở vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ các vị tùy theo sau bữa ăn trưa có công việc nên tụ tập lại giảng đường. Lúc ấy một số đông những người dị đạo, dị đạo tức là người gì? Là người khác đạo, đạo khác, chẳng hạn như Bà La Môn, Hindu. Thì sau khi đến họ gặp các vị tùy theo, họ nói rằng: này chư hiền, Sa Môn Cù Đàm giảng dạy sự hiểu biết và sự đoạn từ dục, sự hiểu biết và đoạn từ sắc, sự hiểu biết và đoạn từ cảm giác. Này chư hiền, chúng tôi cũng giảng dạy như vậy đó. Và như vậy thì giữa chúng tôi và giữa Sa Môn Cù Đàm, tức là Đức Phật Thích Ca, có gì khác biệt, có gì thù thắng? Những vị tùy theo này không có trả lời được, cho nên trở về bạch với Đức Phật. Bây giờ Đức Phật bắt đầu giải thích. Chúng ta sẽ đi từ nội dung để chúng ta tìm hiểu những cái gọi là những cái giải thích cặn kẽ về cái phương tiện khổ, phương tiện diệt khổ, để chúng ta biết rằng hiện tại trong thế giới này chúng ta đang ở trong vị trí nào. Và cuối cùng chúng ta sẽ tìm được những cái chỗ nữa là thích hợp nhất để chúng ta tu tập và chúng ta hóa giải những cái mà gọi là chúng ta cảm giác rằng khổ. Bây giờ Đức Phật ngài mới nói rằng: này các tùy theo, lúc đó các thầy nên hỏi số đông các người vị đạo như vậy: này chư hiền, thế nào là vị ngọt của dục, thế nào là tai họa của dục, thế nào là sự xuất yếu của dục? Tức là có ba câu hỏi được đặt ra, tức là thế nào là vị ngọt của dục, tức là trong tất cả các dục nó đều có vị ngọt à, giống như là tình cảm, giống như là cái bằng danh dự, giống như là tất cả mọi thứ mà chúng ta đang chấp nhận ở trong thế giới hiện tại, nó đều có cái vị ngọt của nó. Bởi vì nó có vị ngọt cho nên nó mới hấp dẫn, người ta mới đến được. Cái hạn nếu mà giữa người nữ với người nam thì người nữ có vị ngọt đối với người nam, và ngược lại người nam cũng có vị ngọt với người nữ. Chứ nói vậy không có phải như rằng chỉ có phụ nữ mới có vị ngọt, cho nên nghĩa là những người đàn ông họ theo, còn ngược lại người nam không có, không phải vậy. Tức là trong kinh Tăng Tư hay trong Bi Ca Gia, Đức Phật có rất rõ ràng rằng không có một sức mạnh nào, không có một cái sự thu hút nào mãnh liệt mà giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của người nam đối với người nữ, và ngược lại không có một sự thu hút nào mãnh liệt của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của người nữ đối với người nam. Hai cái đó nó tương đương với nhau. chứ không phải là mình nói chỉ có nghĩa là phụ nữ mới có thể thu hút được người làm cho người đàn ông. Nhưng mà ngược lại, nếu mà nghĩa là người đàn ông mà không có phụ nữ thì cái gì để thu hút họ, hay ngược lại người phụ nữ không có người đàn ông thì cái gì để thu hút họ? Hay cái đó Đức Phật trình bày rất rõ trong kinh Tăng Chi. Ở đây chúng ta chỉ nói qua Đức Phật nói rằng nếu người nào không phân tích được vị ngọt của sắc và không phân tích được sự tai họa của dục hay là sự sức yếu của dục, trong đó gồm có hai phần, tức là một là của dục hay là của sắc và cảm giác, tức là sự cảm thọ của hai vấn đề này, thì Đức Phật nói rằng sau khi mà nếu mà hỏi một cách kỹ lưỡng vậy thì những người này họ sẽ không có giải thích hết được, và họ đưa đến vấn đề nữa là nói quanh nói quẩn nổi sân tranh cãi, rồi từ chỗ nổi sân đứng dậy im lặng và rút lui. Vì sao vậy? Vì ta không thấy có những thiên ma phạm, tức là cõi trời, cõi ma và cõi nghĩa là phạm, tức là phạm thiên á, sa môn, phạm chúng hay bất cứ ai khác trên đời này có thể biết được nghĩa ấy để tuyên bố chỉ với Như Lai và đệ tử của Như Lai, hoặc những người nào được nghe từ hai vị này mới có thể tuyên bố chính xác về sự khổ và con đường của sự diệt khổ. Đây là một cái bài kinh nó tương đối rất là căn bản, thành ra các Phật tử có thể chú ý. Bây giờ chúng ta sẽ đơn cử theo lời Đức Phật dạy. Ngài nói rằng thế nào là vị ngọt của dục, thế nào là vị ngọt của dục? Đó là năm đặc tánh của dục mà phát sinh lạc và hỷ. Vị ngọt của dục chỉ tột cùng đến đó, không thể nào hơn nữa, nhưng tai họa của nó thì rất là nhiều. Trong năm đặc tính của dục á, thì tức là những gì mà nó phát sinh ra làm cho người ta cảm thấy có sự hân hoan, có sự hỷ lạc, có sự sung sướng trong nó, thì nó là cái đặc tính, là vị ngọt của cái dục. Chẳng hạn bây giờ mình con mắt mà mình thấy gì mình cảm thấy mình đó là mãn nhãn đã thèm chẳng hạn, vậy người ta gọi đó là vị ngọt của con mắt, cái dục của con mắt. Và cái dục này nó còn ham muốn, nếu mà mình nghe cái gì chẳng hạn mình đang ngồi mình nghe mà tự nhiên mình nghe tiếng nhạc, mình nghe tiếng đờn, cái giò mình nó giật giật này kia, rồi nó là tai mình nó búng búng này kia, đó là cái vị ngọt của cái cảm giác của cái lỗ tai đó. Rồi nghĩa là tự nhiên mà mình ngồi mình nghe đây, mình biết dưới bếp làm gì mà nghe trời kho cá kho tiêu rồi bụng đói cồn cào nó miếng chảy ra đó. Thì cái vị ngọt đó nó sẽ trở thành nghĩa là vị ngọt của dục. Cho nên các vị biết ở bên Đài Loan á, người ta đặt cho một cái loại trái cây á, cái cây nó tức là cái cây nó không phải là cái tay nó vậy, nhưng mà nếu mà mình đi mua đó mà cái mùa mình đi mua cái cây đó ăn nó sẽ chua, và trong cái vị chua nó có vị ngọt, cái tên là cái hình thiên cái gì đó, cái trái đó. Nhưng mà mình tới mình hỏi người bán á, họ nói cái này cái là trái chuyển dẫn. Có cái tên vậy, cái tên là cái chuyển dẫn là gì? Chuyển dẫn là tình nhân. Thế tại sao cái này tên là cái tình nhân? Họ trả lời rằng cái này nó giống như tình nhân, khi nào mình nghĩ tới người tình của mình thì nó chảy ra, không biết chảy ra cái gì, nhưng mà nói vậy đó. Cho nên cái tái này chỉ cần nghe tới đó, mình chỉ ăn tới đó là cái bằng, chỉ cần nghe tới cái đó giống mình nói rằng mình đang ấy, mình nghe chanh cái điện nó chảy ra, thì cái này nó tên là cái bằng, tên của nó không phải là cái đó, nhưng mà người ta gọi nó là cái chuyển dẫn. Chuyển dẫn tức là tình nhân. Khi mình đi qua Đài Loan mình hỏi bán, họ giải thích rất là ngộ nghĩnh, nhưng mà ý nghĩa nó vậy, có nghĩa là nó là một cái tạo một cái, nó là chua nhưng mà nó tạo thành cái vị ngọt để làm người ta thèm muốn, thì nó gọi là được định nghĩa là vị ngọt của dục. Nó có năm cái yếu tố đưa đến điều đó, nhưng mà cùng tột của nó thì Đức Phật nói ở đây là nó sinh phát sinh hai vấn đề, một là lạc hay là hỷ. Hỷ tức là sự hân hoan ở bên ngoài có thể nhận thức được, lạc là sự cảm xúc về, nghĩa là khoái cảm bên trong có thể không thấy được nhưng mà người cảm nhận có cảm giác đó. Hai cái từ nó khác nhau, một bên nó là được thể hiện. Cho nên nó vậy, là mình mà nghe nó tới người nào thương của mình, nó tự nhiên cái khuôn mặt mình nó tươi, nó rạng rỡ lên, là cái đó gọi là hỷ. Nhưng mà nghe đó ai mà mình nhớ, có nhớ cháu, nhớ con, mình nghe cái trong lòng nó sung sướng, thỏa mãn. Ví dụ như mình nghe nữa là con mình nó sắp về rồi, nó đi xa sắp về rồi, mà không có gì, tự nhiên cái người mình nó hạnh phúc. Thì trong cái sự cảm giác hạnh phúc lòng đó, nó gọi là lạc. Mà cái mà biểu hiện người ta có thể thấy được bên ngoài, hai cái tột cùng đó gọi là hỷ, gọi là lạc và hỷ. Thì cái cảm giác của vị ngọt của dục á, nó tối đa là đến chừng đó chứ không có hơn nữa. Nhưng mà Đức Phật nói rằng nhưng tai họa của nó thì rất là nhiều. Bây giờ cái gì mới này nghe tai họa của nó là kể dài dài. Đức Phật nói rằng không có một người nào có thể phân tích tai họa bằng cái của Đức Phật này nói rằng Thế nào là tai họa của dục? Một người con nhà dòng dõi tùy kỹ thuật riêng mà tự mưu sinh, hoặc làm ruộng, hoặc buôn bán, hoặc đọc sách, hoặc giỏi toán thuật, biết công số, khéo khắc in, làm văn chương, tạo thủ bút, hoặc hiểu kinh thơ, hoặc làm võ tướng, hoặc phụng sự vua. Người ấy sau khi gặp lạnh phải chịu lạnh, gặp nóng phải chịu nóng, bị đói khát mệt nhọc, bị mũi mồng chấm chích, người ấy phải làm người người